Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 7 tháng Giêng năm 2022, thứ sáu trong tuần lễ Chúa Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 12 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người đầy phong hủi vừa thấy người, liền sấp mặt xuống xin người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi người truyền cho anh không được nói với ai, và người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh, nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện được kể lại rằng, ngày kia có nạn đói xảy ra trong vùng. Một người ăn xin bên góc đường bước đến bên đại Văn Hảo Nga đang khi ông đi ngang qua đó. Văn Hảo Nga dừng lại, lấy tiền cho nhưng không tìm được đồng nào. Ông nói với sự nuối tiếc: "Này người anh em, đừng giận tôi chẳng đem theo gì cả." Mặt người ăn xin sáng lên và nói: "Ông gọi tôi là anh em ư? Đó đã là món quà quý giá rồi." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông bà ta thường nói, của cho không bằng cách cho, hay không ai nghèo quá đến độ không có gì để có thể chia sẻ với anh em đồng loại. Khi gặp một người hành khất hay một người đang cần sự trợ giúp, chúng ta có rất nhiều thứ để có thể chia sẻ với họ, bằng vật chất hoặc bằng tinh thần. Phục vụ lời Chúa hôm nay, đặc biệt là bài tin mừng, nhắc cho chúng ta về ý nghĩa nhân văn đó qua việc Đức Giêsu chữa cho một người phong hủi được lành sạch. Qua đó, người cũng tỏ mình ra cho nhân loại về uy quyền và tình thương của Đấng Mê-si-a. Chúng ta biết, phong hủi là một bệnh hết sức đáng sợ. Trong thời Cựu Ước, người bệnh phong bị coi là một tai họa trời phạt kẻ có tội. Xã hội Do Thái thời Đức Giêsu cũng thế, những người mắc chứng bệnh phong phải sống tách ly và tách biệt với gia đình và xã hội. Họ phải để tóc và râu rối bời, để người sạch trông thấy mà xa tránh họ. Nặng nề hơn, quan niệm Do Thái thời Đức Giêsu còn cho rằng bệnh phong là hình phạt rõ ràng Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi, nên họ không được phép đến thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ. Khi đi bất cứ nơi nào để xin ăn, người phong cùi phải lắc chuông và hô to: "Ô uế, ô uế!" Nếu họ vi phạm những luật pháp trên, họ có thể bị ném đá cho đến chết. Còn những người xung quanh, nếu đụng đến những người bệnh phong, họ có thể bị lây nhiễm và khiến mình ra ô uế, nên càng phải xa tránh họ. Như vậy, người phong cùi ngoài việc bị đau khổ về thể xác, họ còn bị cô đơn và tủi nhục gấp trăm về tinh thần. Đứng trước nỗi đau khổ của người bệnh phong, khi anh ta vừa ngỏ lời: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu đã nhanh chóng giang tay đón lấy anh, bởi lời cầu xin của anh nghe qua thật đơn giản, nhưng chất chứa một lòng tin vững vàng. Anh không chỉ xin được chữa lành bệnh nơi thân xác, mà anh còn xin được sạch trong tâm hồn. Đáp lại một niềm tin vững vàng và lòng phó thác tuyệt vời như thế, Đức Giêsu đã giơ tay đụng vào anh. Cái đụng chạm thể xác chữa lành bệnh cùi cho anh, đồng thời cũng diễn đạt sự đụng chạm bên trong tâm hồn khiến tội của anh được tha thứ. Ta muốn anh hãy được sạch. Như thế, đang khi bị cộng đồng xa lánh và cô lập, Đức Giêsu đã gần gũi anh. Tâm tình đó biểu lộ một tình yêu xóa bỏ mọi ngăn cách, một tình yêu đi đến và dừng lại với những đau khổ của con người. Qua đó, Đức Giêsu đã tỏ ra cho thấy quyền năng của người, đấng đã được Thiên Chúa sức dầu và sai đến với nhân loại. Bởi chỉ bằng một ý muốn, một lời nói, người đã chữa lành người phong cùi. Đối với Đức Giêsu, người phong hồi ấy không còn là một kẻ bị loại bỏ, bị cô lập và loại trừ, mà là một con người đáng cảm thông và thương yêu. Người phong hồi đó được chữa lành, được phục hồi nhân phẩm và nhất là được chữa lành những thương tích trong tâm hồn, được sống như một người con cái Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đã thể hiện lòng thương xót của người, tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa qua hành động người chữa lành người phong hủy, vì người đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Giữa một xã hội còn nhiều người đang cần đến sự chia sẻ và lòng thương xót. Chúng ta cùng cầu xin Chúa để mỗi người có một tấm lòng rộng mở và quảng đại với tha nhân, để qua đó mọi người nhận biết vương quyền của Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Amen.
Trời bừng sáng, ánh quang huy hoàng, khắp nơi vui hân hoan, tiếng ca vang không trung, chất lên mang yêu thương hạnh phúc. Chiều thần thánh hí hoan người mừng, cùng trời đất tâu lên muôn lời, này con Thiên Chúa đang sinh làm người. Vinh danh Thiên Chúa trên khắp chân trời. Vinh danh Thiên Chúa cho đến muôn muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Ngày hồng phúc kết giao đất trời, Chúa yêu thương nhân gian, giáng sinh mang yêu thương, xóa tan bao u mê lạnh giá. Nào người hỡi, hãy mau chung lời, thờ lạy Chúa với cả tâm hồn. Ngàn muôn ân thánh Chúa ban tràn hòa. Ngày hồng phúc kết giao đất trời, Chúa yêu thương nhân gian, giáng sinh mang yêu thương, xóa tan bao u mê lạnh giá. Nào người hỡi, hãy mau chung lời, thờ lạy Chúa với cả tâm hồn. Ngàn muôn ân thánh Chúa ban tràn hòa. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Vinh danh Thiên Chúa cho đến muôn muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa. Thank you. người và bình an duy thế cho người Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Lì Bằng. Hôm 5 tháng Giêng vừa qua, báo Đông Phương ban ngày đưa tin rằng Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher sẽ viếng thăm Lì Bằng trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 2 tới đây. Mục đích chính là để thuyết trình khai mạc cuộc hội thảo đại sứ Lì Bằng cạnh Tòa Thánh, ông Farid Enkazen và Đại học Thánh Linh ở Catholic tổ chức về đề tài Đức Gioan Phaolô thứ hai và Lì Bằng. Đức Thánh Giáo Hoàng đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về Lì Bằng năm 1995, và sau đó, hồi tháng 5 năm 1997, Ngài đã viếng thăm nước này để công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Lì Bằng. Ban đầu, ban tổ chức muốn cuộc hội thảo diễn ra vào năm 2020, nhân kỷ niệm đúng 25 năm Thượng Hội đồng Giám mục này, nhưng vì đại dịch nên phải hoãn lại cho tới tháng 2 tới đây. Tham dự sinh hoạt này sẽ có các vị lãnh đạo tôn giáo và cả chính quyền Lì Bằng. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thuyết trình khai mạc. Phần thời giờ còn lại, Ngài sẽ dành để gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, và cũng sẽ viếng thăm các thực tại của Lì Bằng hiện nay, người nghèo, người di dân và tị nạn. Đức Tổng giám mục sẽ gặp gỡ Đức Sứ Thần Tòa Thánh, cũng như các vị lãnh đạo công giáo địa phương, để xác định những can thiệp cấp thiết. Theo báo chí, chuyến đi của Đức Tổng giám mục Gallagher cũng có thể giúp dọn đường cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ ý muốn đến viếng thăm Lì Bằng khi nào hoàn cảnh cho phép. Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần bày tỏ ý định viếng thăm Nam Sudan, và mới đây Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã đến thăm nước này, rất có thể để xem dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể thực hiện được không. Tin Vasava, Ba Lan. Lễ hiển linh tại Ba Lan. Lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng năm nay tại 668 thành thị và thị xã tại Ba Lan có tổ chức đoàn các cuộc rước ba vua hay ba đạo sĩ với chủ đề Hôm nay hạnh phúc. Kèm theo sinh hoạt này có cuộc lạc quyên để tài trợ trung tâm giáo dục người trẻ tại thủ đô của cây nhà bên Phi Châu. Lễ hiển linh là lễ nghỉ tại Ba Lan cũng như tại Ý và nhiều nước khác. Các cuộc rước năm nay tại Ba Lan có phần ít hơn so với bình thường do những hạn chế vì đại dịch. Hồi năm 2020, các cuộc rước ba vua đã diễn ra tại 872 thành thị và thị xã tại nước này. Thói quen tốt đẹp này được hội Oxlack Stresscron khởi xướng hồi năm 2010. Và từ năm 2012, tổ chức này trở thành một hội từ thiện chuyên giúp đỡ những người nghèo. Ba đạo sĩ cưỡi lạc đà cùng với đoàn rước tiến qua các trung tâm thành phố, dân chúng hát thánh ca Giáng sinh tại các trạng dừng trước hàng đá. Tại thủ đô Warsaw được tổ chức long trọng nhất dưới sự bảo trợ của Đức Hồng Y Kazimier Nix, tổng giám mục sở tại, và ông thị trưởng Warsaw. Vào lúc 12 giờ trưa, Đức Hồng Y chủ sự kinh truyền tin và sau đó đoàn rước bắt đầu. Ba vua cưỡi lạc đà được các quần thần và các thành viên hội hiệp sĩ Colombo tháp tùng cùng với các học sinh thuộc các trường ở Warsawa. Họ dừng lại nhiều chặng trên lộ trình, một chặng là một hang đá máng cỏ và sau cùng đi tới quảng trường Pinsuski. Tại đây, ba vua sẽ thờ lại Chúa Hài Đồng trong hang đá cùng với một nhóm mục đồng. Ngoài cuộc rước trên đây, còn có nhiều sinh hoạt vui tươi khác. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Martinez, người Tây Ban Nha, qua đời. Đức Hồng Y Francisco Álvarez Martinez, nguyên Tổng giám mục Toledo, giáo phận cổ kính nhất tại Tây Ban Nha, đã qua đời hôm 5 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Ngài nguyên là giám mục giáo phận Tarazona từ năm 1973, rồi được thiên chuyển qua ba giáo phận khác trước khi được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Toledo từ năm 1995, rồi thăng Hồng Y năm 2001. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Martinez, Hồng Y đoàn có 214 vị, trong đó có 94 vị trên 80 tuổi và 120 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tuy nhiên, mùng 7 tháng riêng này, Đức Hồng Y Ricardo Enzati, nguyên tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile, sẽ tròn 80 tuổi, và số Hồng Y cử tri sẽ còn lại 119 vị. Ngài là vị đầu tiên trong 8 Hồng Y sẽ tròn 80 tuổi trong năm nay. Tin Đại Điển Hàn Quốc. Lễ mừng Đền Thánh Tự Đạo Hải Nhi trở thành Đền Thánh Quốc tế. Hồi trung tuần tháng 12 năm 2021 vừa qua, một lễ mừng trọng thể đã được cử hành tại Đền Thánh Tự Đạo Vô Danh Hải Nhi, Hàn Quốc, được Tòa Thánh nâng lên hàng Đền Thánh Quốc tế. Đây là đền thờ thứ hai tại nước này được nâng lên hàng Đền Thánh Quốc tế. Đền Thánh Tự Đạo Vô Danh ở Hải Nhi thuộc giáo phận Đại Điển, cách thủ đô Hán Thành hơn 100 cây số về hướng nam. Đây là nơi kính nhớ các vị tự đạo vô danh của giáo hội tại Hàn Quốc. Tại đây, khoảng 2.000 tín hữu công giáo ở miền Trung Hàn Quốc đã bị chôn sống trong cuộc bách hại từ năm 1866 đến năm 1882. Một ngọn tháp cao 16 mét được dựng lên tại đền thánh, có ghi tên của 130 vị tự đạo có tên gọi hoặc tên thánh. Quyết định công nhận Đền Thánh Tự Đạo Hải Nhi đến từ Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng là cơ quan phụ trách về các đền thánh và trung tâm hành hương trong giáo hội công giáo. Quyết định này được công bố ngày 8 tháng 3 nhưng mới được chính thức mừng hồi giữa tháng 12 năm 2021 vừa qua. Hãng tin UCAN truyền đi ngày 3 tháng riêng vừa qua cho biết tham dự buổi lễ có đông đảo các quan chức chính quyền và các vị lãnh đạo giáo hội. Đức cha Augustino Trung Tú Kim, giám mục phụ tá giáo phận Đại Điển, đã trao sắc lệnh của Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng cho cha giám đốc Đền Thánh Hàn Quang Thạch. Từ nay, Đền Thánh này thuộc vào số khoảng 30 Đền Thánh quốc tế trên thế giới. Lên tiếng tại buổi lễ, Đức cha Augustino Kim nói rằng, các dân chúng cần học lịch sử cuộc tử đạo của các tín hữu Kitô dưới triều đại Triều Tiên, để hiểu lịch sử tôn giáo, tín ngưỡng và các thực tại xã hội thời đó. Đức cha nói, chúng ta cần rất rõ ràng về lịch sử cuộc tử đạo này và cuối triều đại Joseon để thấy những người quý tộc và nô lệ sống như gia đình và kiến tạo một trật tự xã hội mới lấy hứng từ tín ngưỡng và đức tin. Đức cha Kim cho biết thêm rằng, con đường hành hương sẽ được phát triển và bảo tồn vì Tòa Thánh đã nhìn nhận đền thánh này là nơi hành hương quốc tế. Tôi hy vọng Đền Thánh sẽ là nơi mà dân chúng có thể tìm được an ủi tinh thần vì quá bị đè nặng do những sung túc vật chất. Về phần ông Mạnh Tỉnh Hạo, thị trưởng thành Thụy San ở địa phương thuộc tỉnh Trung Thanh Nam cho biết, chính quyền tại đây sẽ giúp đỡ phát triển con đường hành hương cùng với chùa Hải Nhi Sơn, một địa điểm nổi tiếng của Phật giáo. Tin Tổng đốc phận Hà Nội. Caritas Tổng giáo phận Hà Nội tổng kết cuối năm. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý ân nhân và anh chị em cộng tác viên, đồng thời chuẩn bị đón chào năm mới Nhâm Dần, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức họp tổng kết cuối năm và đề ra định hướng cho năm mới 2022. Buổi họp mặt được tổ chức vào ngày 3 tháng riêng vừa qua tại Hội trường Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Buổi họp mặt được tổ chức với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cha giám đốc Caritas Gioan Bautista, cha phó giám đốc Giuse, quý cha đặc trách Caritas của 7 giáo hạt, quý cha, quý sơ đặc trách các tiểu ban và quý hội viên đại diện đến từ các giáo hạt trong tổng giáo phận. Sau giây phút thánh hóa ngày họp mặt, sơ thư ký văn phòng đã báo cáo những hoạt động bác ái của Caritas Tổng giáo phận trong năm qua. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, đáng chú ý là chương trình quyên góp ủng hộ dự án Thương quá Sài Gòn ơi theo lời kêu gọi của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam và chương trình trợ giúp lương thực, nhu yếu phẩm cho nhiều gia đình gặp khó khăn trong đợt giãn cách ở Hà Nội và các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Kế đó, đại diện Caritas các giáo hạt, đại diện các tiểu ban đã báo cáo công việc hoạt động trong năm qua, cùng đóng góp ý kiến để công việc bác ái mỗi ngày phát triển và hiệu quả hơn. Cũng trong buổi họp mặt này, cha giám đốc Caritas tổng giáo phận Hà Nội đã mời gọi mọi thành viên trong gia đình Caritas cầu nguyện và suy tư về hai chủ đề sẽ được chia sẻ vào buổi hội thảo trong năm công nghị của giáo phận vào ngày 23 tháng 4 và ngày 17 tháng 10 năm 2022. Thứ nhất, bác ái xã hội, nghề hay sứ mạng. Và thứ hai, bác ái xã hội, cho và nhận. Liền đó, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng có những lời huấn dụ. Đức Tổng Giuse nhấn mạnh, bác ái là bản chất của giáo hội, và nếu không có bác ái thì giáo hội không có lý do để tồn tại. Đức Tổng Giuse mời gọi mọi người cùng hướng tới năm công nghị với tinh thần canh tân lượng giá lại các tổ chức bác ái từ cấp giáo phận tới giáo xứ. Ngài cũng mời gọi mọi hoạt động bác ái và các tiểu ban cần quy về một mối, thống nhất và hợp nhất theo tinh thần và quy chế của Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội. Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự được cử hành vào lúc 11 giờ 15 phút. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã mời gọi mỗi tín hữu hãy diễn tả hình ảnh của Đức Giêsu qua đời sống bác ái yêu thương. Hành vi bác ái không đơn thuần chỉ là hành vi nhân bản, mà còn là hành vi tâm linh mang đậm bản chất Thiên Chúa. Trích lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh, cho dù xã hội có phát triển đầy đủ đến đâu, thì con người vẫn cần đến bác ái. Bác ái không chỉ giúp cho họ vật chất, nhưng còn giúp cho họ cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Tổng kết cuối năm là dịp để gia đình Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, phó thác những dự tính và hoạt động bác ái trong năm tới. Đây còn là cơ hội quý báu cho mọi thành viên, hội viên ngồi lại với nhau để cùng bàn thảo, rút ra những ưu khuyết điểm và quyết tâm làm tốt sứ mạng cao đẹp này. Ngày họp mặt khép lại trong niềm vui. Các hội viên ra về mang trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, quyết tâm ra đi truyền giao tình thương của Thiên Chúa đến cho mọi người ngang qua những hoạt động bác ái yêu thương. Tin Teze Pháp Quốc. Bề trên cộng đoàn Teze khẳng định có một cảm thức lo sợ gia tăng nơi người trẻ. Thầy Aloa Lozer, bề trên cộng đoàn Đại kết Teze bền Pháp, nhận xét rằng có một cảm thức lo sợ gia tăng nơi người trẻ ngày nay. Thầy Aloa, người Đức thuộc Công giáo, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau cuộc gặp gỡ của giới trẻ Kitô Âu Châu từ ngày 28 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2022 vừa qua. Cuộc gặp gỡ năm nay tại thành Torino, Bắc Ý và tại Teze phần lớn tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Thầy Aloa nhìn nhận bầu không khí hiện nay thật là nặng nề đối với các thế hệ trẻ. Họ cần những dự phóng cho tương lai, nhưng trong lúc này họ không thể tưởng nghĩ ra tương lai ấy và họ không biết những gì đang chờ đợi họ. Thầy Aloa cũng nhìn nhận rằng đại dịch đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc sống của chúng ta. Những người trẻ không biết tương lai họ sẽ ra sao, họ bị thất nghiệp và thường gặp vấn đề trong việc tiếp tục học hoặc huấn nghệ. Đồng thời, họ cảm thấy một ước muốn không cưỡng lại được phát triển và ở cùng nhau trong tình trạng như thế. Điều rất quan trọng là đương đầu với những khó khăn ấy trong tinh thần tin tưởng, tín thác. Các anh em trong cộng đoàn TG này muốn bắt đầu năm nay với niềm tín thác, không phải đi từ tình trạng khó khăn vì đại dịch, nhưng từ niềm tin của chúng ta. Theo đó, Thiên Chúa ở với chúng ta và yêu thương trần thế. Chúa Kitô và Thánh Linh hiện diện và ban cho chúng ta ơn can đảm, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết trong sứ điệp gửi cộng đoàn Teze và các tham dự viên của gặp gỡ ở Torino. Vì chúng ta cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa Kitô, chúng ta không ngoảnh mặt đi trước những đau khổ của con người và cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng chúng ta nhìn thực tại với lòng tín thác.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, giáo huấn của Ducat dạy chúng ta phải trân trọng người lao động chân chính, cho dù họ đang đảm nhận bất cứ loại công việc hợp pháp nào. Đó là chủ đề chúng ta đã nói đến trong bài trước. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói sâu xa hơn về giáo huấn của giáo hội liên quan đến quyền lợi cũng như trách nhiệm của người lao động. Văn hào Victor Hugo nói rằng, vấn đề xã hội là vô giới hạn. Điều đó có nghĩa là, xã hội loài người lúc nào cũng có những khó khăn, bất ổn, cần được hóa giải bằng những cách thức mới mẻ khác nhau. Trong thế giới hiện đại, việc phát triển và đầu tư cũng luôn đưa đến những căng thẳng giữa giới đầu tư và người lao động. Học thuyết xã hội của giáo hội đề ra nguyên tắc lao động ưu tiên hơn vốn. Vậy, nguyên tắc ưu tiên lao động hơn vốn nghĩa là gì? Thưa, vì con người chính là chủ thể của lao động. Vì vậy, học thuyết xã hội của giáo hội theo nguyên tắc ưu tiên nhân sự lao động hơn tiền vốn. Vì người sở hữu vốn như một đối tượng bên ngoài, đang khi công việc gắn liền với người thực hiện công việc và với phẩm giá của họ. Vì vậy, người ta không thể viện cớ vì vốn bỏ ra phải sinh lãi hay những đòi hỏi cạnh tranh khác để bào chữa cho việc hạ thấp người lao động hay chỉ trả cho họ đồng lương ít ỏi, đang khi họ phải chịu những điều kiện lao động tồi tệ. Nói cách khác, người ta không thể nói đã kinh doanh thì phải có lãi để từ đó bóc lột sức lao động của công nhân. Vì vậy, giáo hội cổ võ những tập đoàn chấp nhận lỗ ít nhiều nhưng có lợi cho công nhân, nhờ đó phát triển xã hội. Tuy rằng tất cả các chủ đầu tư đều nhắm đến lợi tức, nhưng nếu chỉ nhắm đến lợi tức cá nhân mà coi thường quyền cơ bản của người lao động, thì họ vi phạm đến phẩm giá của con người. Vì vậy, giáo hội luôn coi trọng và cổ võ nguyên tắc người lao động phải được ưu tiên trên lợi nhuận. Nghĩa là, nhu cầu cơ bản của người lao động phải được ưu tiên hơn lợi nhuận của việc kinh doanh sản xuất. Về điều này, Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng nói rằng, việc sở hữu tài sản và những phương tiện sản xuất là chính đáng và hợp pháp nếu việc đó phục vụ cho lao động. Tuy nhiên, nó sẽ trở nên bất công khi bị bỏ phí hay dùng để cản trở công việc của người khác nhằm mục đích giành giật lợi nhuận. Nhất là khi mối lợi đó không phải là kết quả của việc mở rộng mọi mặt của lao động và sự thịnh vượng của xã hội, nhưng lại là kết quả của việc giảm thiểu công ích, khai thác bất hợp pháp và phá hủy tình liên đới giữa những người lao động. Đây là một sự lạm dụng xấu xa trước mắt Thiên Chúa và con người. Vậy, học thuyết xã hội của giáo hội muốn nói gì khi đòi hỏi sự tham gia của công nhân? Chúng ta trở lại điểm cốt lõi của vấn đề công nhân. Vấn đề này xảy ra là vì các công nhân không được hưởng tương xứng với sự phồn thịnh về kinh tế mà xã hội đạt được trong quá trình phát triển, đang khi họ là lao động chính trong đó. Nhất là trong giai đoạn đầu của sự phát triển, công nhân nhà máy thường bị đối xử như những cỗ máy. Ngoài xã hội, họ bị gạt ra bên lề. Ngày nay, tình cảnh trên vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, nhất là trong các nước đang phát triển. Vì vậy, một trong những yêu cầu trọng tâm trong học thuyết xã hội của giáo hội luôn là sự tham gia thật sự của công nhân. Một mặt, họ phải được tham gia và có tiếng nói trong doanh nghiệp. Mặt khác, họ cũng phải được tham gia vào xã hội và chính quyền, với quyền lợi và bổn phận tương xứng. Vậy, nhà nước nên làm gì trước sự bất ổn trong công việc? Ở nơi nào mà công nhân bị đẩy ra bên lề xã hội vì công việc bấp bênh, lương không đủ sống, họ cần được giúp đỡ. Khi đó người công nhân không thể hoạch định được tương lai của mình và quyền lợi của họ bị xâm phạm. Đang khi đó, công nhân có quyền làm việc và hưởng lương xứng đáng. Điều này cũng áp dụng cho người lao động thời vụ và người di cư. Nhà nước cần phải thiết lập những cơ chế để giới tư sản cung cấp việc làm cho mọi người. Tuy nhiên, tất cả những biện pháp này phải tôn trọng nguyên tắc bổ trợ. Nói cách khác, các biện pháp trên chỉ ở mức độ chuyển tiếp chứ không được đặt ở thế cạnh tranh với thị trường chính. Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói: trong nhiều trường hợp, nghèo đói bắt nguồn từ việc xúc phạm đến giá trị của người lao động, hoặc do các cơ hội tạo nên việc làm bị hạn chế, hay vì lao động và quyền của người lao động bị coi là có giá trị thấp kém. Đang khi đó, như bất cứ ai khác, người lao động cũng như gia đình họ có quyền hưởng đồng lương xứng đáng, cũng như quyền được an toàn cá nhân. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Lucas, chúng ta phải làm gì? Thưa, cần phải trân trọng quyền và phẩm giá của người lao động, vì con người là yếu tố chính yếu làm nên sự phát triển của xã hội, chứ không phải của cải vật chất. Trong vài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mối tương quan hỗ tương giữa người lao động và tài sản, về quyền được có việc làm và về những ưu tư của giáo hội trong lĩnh vực lao động của phụ nữ và trẻ em. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thánh Giuse giúp chúng ta thực thi trọn vẹn tình phụ tử và mẫu tử. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với khoảng 2.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 5 tháng 1 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong năm 2022 này. Ngồi hàng đầu trong thính đường có một số người khuyết tật và các đôi tân hôn. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, thì đến phần tôn vinh lời Chúa. Đại sắc trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư này trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 1 từ câu 20 đến câu 21, kể lại việc Thiên Thần Chúa báo mộng cho Thánh Giuse và dạy hãy đón hôn thê Maria về nhà. Khi ấy, Sứ Thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông Giuse rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Trong bài giáo huấn tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục lập bài về Thánh Giuse. Bài thứ sáu này mang tựa đề là Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giê-xu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta suy niệm về Thánh Giuse như thân phụ của Chúa Giê-xu. Các thánh sử Matthew và Luca trình bày thánh nhân như cha nuôi của Chúa Giê-xu, chứ không phải là người cha ruột thịt. Thánh Matthew minh xác điều đó khi tránh dùng từ sinh ra như đã được dùng trong gia phả cho tất cả các tiền nhân của Chúa Giê-xu, nhưng ngài định nghĩa Thánh Giuse là hôn phu của Đức Maria, từ đó Chúa Giê-xu được gọi là Đức Kitô. Trong khi Thánh Luca khẳng định điều đó khi nói thánh nhân là cha của Chúa Giêsu, nhưng người ta vẫn coi như vậy. Để hiểu tình phụ tử của thánh Giuse được giả thiết hay theo luật, cần để ý rằng thời xưa ở Đông Phương, việc nhận con nuôi là điều rất thường xuyên, nhiều hơn so với ngày nay. Chúng ta hãy nghĩ đến trường hợp chung ở Israel như được trình bày như sau trong sách Đệ Nhị Luật. Khi một trong những người anh em qua đời mà không có con, thì vợ người quá cố không được lấy người ngoài, một người xa lạ. Anh em rể của người vợ ấy kết hợp với nàng và lấy làm vợ. Như vậy, chu toàn nghĩa vụ làm anh em rể đối với nàng. Trường tử mà nàng sinh ra mang tên người đã qua đời, để tên người ấy không bị chấm dứt trong Israel. Nói khác đi, người sinh ra đứa con ấy là người anh, em rể, nhưng người cha về mặt pháp lý vẫn là người quá cố, dành cho hài nhi sinh ra tất cả các quyền thừa kế. Mục đích của luật này nhắm hai điều, đảm bảo dòng giống cho người quá cố và bảo tồn gia sản. Như người cha chính thức của Chúa Giêsu, thánh Giuse thi hành quyền đặt tên cho con, nhìn nhận người con ấy về mặt luật pháp. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói. Ngày xưa, danh xưng tóm gọn căn tính của một người. Thay đổi tên có nghĩa là thay đổi chính mình, như trường hợp Abraham được Chúa đổi tên thành Abraham, có nghĩa là cha của nhiều người. Vì như sách Sáng Thế nói, ông sẽ là cha của nhiều dân tộc. Cũng vậy, đối với Jacob được gọi là Israel, có nghĩa là người chiến đấu cùng Thiên Chúa, vì ông đã chiến đấu với Thiên Chúa để buộc người chúc lành cho ông. Nhưng nhất là, đặt tên cho người nào hoặc cái gì, có nghĩa là khẳng định uy quyền trên điều đã được đặt tên, như Adam đã được đặt tên cho tất cả các thú vật. Thánh Giuse đã biết rằng, đối với con của Đức Maria, đã có một tên do Thiên Chúa chuẩn bị, tên là Giê-xu, có nghĩa là Chúa cứu, như Thiên Thần đã giải thích cho Thánh Nhân. Thực vậy, người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Khía cạnh đặc biệt này về chân dung của Thánh Giuse giúp chúng ta ngày nay thực hiện một suy tư về tình phụ tử và mẫu tử. Sinh một người con ra trên đời không đủ để là cha hoặc là mẹ của người con ấy. Người ta không sinh ra là cha, nhưng trở thành cha, và họ trở thành cha không phải vì đã sinh ra một người con, nhưng vì họ chăm sóc người con ấy với tinh thần trách nhiệm. Mỗi lần có người đảm nhận trách nhiệm về cuộc sống của người khác, thì theo nghĩa nào đó, họ cũng thi hành tình phụ tử đối với người ấy. Tôi đặc biệt nghĩ đến tất cả những người cởi mở đón nhận sự sống và việc nhận con nuôi. Thánh Giuse chứng tỏ cho chúng ta rằng, loại liên hệ này không phải là thứ yếu, không phải là không quan trọng. Thứ chọn lựa này thuộc vào số những hình thức cao cả nhất của tình thương và của tình mẫu tử, phụ tử. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bao nhiêu trẻ em trên thế giới chờ đợi để có ai săn sóc các em, và bao nhiêu đôi vợ chồng muốn trở thành cha thành mẹ nhưng không đạt được vì lý do sinh lý, hoặc sau khi đã có con cái, họ muốn chia sẻ tình thương gia đình với người bị thiếu. Không được sợ đảm nhận rủi ro của sự đón nhận. Tôi cầu mong rằng các tổ chức chính quyền luôn sẵn sàng giúp đỡ trong chiều hướng này, nghiêm túc nhưng cũng đơn giản hóa các thủ tục cần thiết, để giấc mơ của bao nhiêu trẻ em cần một gia đình và bao nhiêu đôi vợ chồng muốn hiến thân cho nhau trong tình yêu được thành tựu. Tôi cầu nguyện để không một ai phải cảm thấy thiếu mối liên hệ của tình phụ tử. Ước gì Thánh Giuse thực thi sự bảo vệ và giúp đỡ của Ngài trên những trẻ mồ côi và truyền cầu cho các đôi vợ chồng muốn có con. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thánh Giuse, Ngài đã yêu thương Chúa Giêsu với tình cha, xin gần gũi bao nhiêu trẻ em không có gia đình và đang ao ước một người cha, một người mẹ. xin nâng đỡ các đôi vợ chồng không có con, xin giúp họ khám phá qua đau khổ này một dự phóng cao cả hơn. Xin làm cho không một ai bị thiếu một gia cư, một liên hệ, một người chăm sóc họ, và chữa lành tính ích kỷ của người khép kín vào cuộc sống, để biết mở rộng tâm hồn cho tình thương. Amen. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, như thường lệ, được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo đó là lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 6 tháng 1, lễ Chúa Hiển Linh, nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa đã từ trời xuống vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Còn Thiên Chúa làm chúng ta hiểu rằng, Chúa hiện diện trong tâm hồn những người chân thành tìm kiếm Chúa. Chúng ta hãy tiến bước trong một năm mới này theo ánh sáng của Chúa Kitô. Ước gì sự hiện diện của Chúa đi sâu vào trong tâm hồn, gia đình, nơi các môi trường làm việc, nơi tổ quốc của anh chị em. Đến phần chào thăm bằng tiếng Ý, một nhóm nghệ sĩ xiếc Donny Donla gồm 17 người đã biểu diễn cho Đức Thánh Cha và mọi người một số màn giải trí. Đức Thánh Cha cảm ơn các nghệ sĩ đoàn xiếc vì các hoạt động, qua đó họ mang lại tiếng cười cho con người, thu hút sự ngưỡng mộ của người lớn cũng như trẻ nhỏ. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn, trước khi Ngài đọc kinh lạy Cha và ban phép lành cho mọi người. Đức Thánh Cha nói, ngày 6 tháng 1 là lễ Chúa Hiển Linh. Như các đạo sĩ, anh chị em hãy tìm kiếm Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân, với tâm hồn cởi mở. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Padre nostro, qui es in cielis, sanctifice tuo nomen tuum, advenia regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidianum da nobis hodie, remittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đường Chúa muốn con đi là con đường tình yêu. Chúa chọn con xưa muôn người thánh hoa con nên. Nhân chứng nước trời, con đường Chúa muốn con đi là con đường thập giá. Chúa đã đi qua, nay Chúa kêu mời con bước theo Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chàng trai mang tên Thắc Mắc muốn hỏi vị thần. Nói là làm nhiều câu hỏi. Cậu đến trước cổng thiên đường, chờ vị thần xuất hiện. Khi cánh cổng có tiếng mở cửa, vị thần hỏi, cháu cần gì nào? Chàng trai thắc mắc lễ phép trả lời, ở đây ngài có bán hòa bình không? Con muốn mua hòa bình cho thế giới để đem vào nơi chiến tranh, mua an bình để đem vào nơi tranh chấp, mua chân lý vào nơi lỗi lầm. Vị thần ngắt lời hỏi, con còn muốn mua gì nữa không? Chàng trai đáp tiếp, con muốn mua ánh sáng để chiếu vào nơi tối tăm, mua niềm vui vào những chốn u sầu. Thế giới không còn chiến tranh, mọi người được bình đẳng, hít thở bầu không khí trong lành và yêu thương. Con muốn có một liều thuốc cho mọi người được khỏe mạnh, không còn bệnh tật. Ai cũng giàu có, sung túc. Nghe xong, vị thần nói là làm, từ tốn đáp. Này chàng trai, ta không bán những quả hòa bình hay an lành. Ta chỉ bán hạt giống thôi. Hãy mang những hạt giống này gieo khắp nơi. Hãy chăm sóc nó bằng hành động. Con muốn có hòa bình. Trước hết, con phải là người đi gieo hòa bình. Con muốn mọi người đều giàu có sung túc. Thì trước hết, con phải giàu có sung túc. Sau đó, con hãy lấy sức của mình ra mà giúp tất cả mọi người. Một người nghèo không thể giúp thế giới giàu lên được. Con là một chàng trai, nói được điều gì phải làm được điều đó, và hạt giống chính là khả năng tiềm ẩn của mỗi con người. Hãy dùng hết sức mạnh của con để giúp mọi người. Con sẽ đạt được những gì con muốn. Quý vị và các bạn thân mến, trong vở kịch thiếu nhi Chuyện thần tiên ở xứ sở Phù Tang, trong vai nữ thần nhảy múa, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc có hát: nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, một ngày nào đó sẽ lên mặt trời, mình sẽ trồng râu, trồng cỏ, nuôi bò, và sẽ trồng hoa anh đào. Rồi sau đó, hoa anh đào có mọc được trên mặt trời không? Rồi sau đó, ước mơ nói ra thêm nhục. Nhiều khi muốn làm, mà ta có làm được đâu, và ước mơ chỉ là ước mơ. Bởi vậy, bây giờ nhìn lại, ta thấy ta cũng là thần thánh đàng hoàng chứ bộ. Mà sao không có làm được cái gì hết trơn vậy trời? Ta buồn lắm, ta hối hận lắm, cho nên bây giờ ta phải làm cái gì đó cho bằng chị, bằng em mới được. Phải làm thôi, phải làm thôi. Vâng, có là thần thánh đi nữa, nhưng nếu không làm được gì hết trơn, thì ước mơ nói ra nhục thêm. Vì ước mơ cũng chỉ mãi là ước mơ. Thạc sĩ tâm lý Trần Hoài Minh cũng cho rằng, điều quan trọng là bạn phải hành động. Trong quá trình hành động thì thấy sai ở đâu, thấy lỗi chỗ nào thì mình bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dần. Đừng vẽ ước mơ bằng những suy nghĩ nữa, hãy vẽ ước mơ bằng những hành động cụ thể. Vì thế, lời khuyên của vị thần, nói là làm, rất minh triết khi bảo chàng trai, thay vì chỉ biết ước muốn, thì hãy mang những hạt giống của sự an lành, hòa bình, đi gieo khắp nơi và chăm sóc nó bằng hành động cụ thể. Hạt giống chính là khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Nếu mọi người biết sử dụng khả năng này thì nhân loại sẽ yêu thương nhau, thế giới sẽ được hòa bình. Hôm nay, giáo hội mừng kính thánh Raimundo Peñafort. Ngài sinh năm 1175, là một linh mục người Tây Ban Nha. Raimundo là một trong những danh sư thần học và giáo luật thời đó. khi là một linh mục, thánh nhân nhiệt tâm đào tạo các linh mục có sứ vụ tương lai. Để tiện dụng cho các vị ấy, người soạn cuốn tổng yếu giáo lý, súc tích và nhiều kinh nghiệm khôn ngoan về mục vụ. Khi làm bề trên tổng quyền, Ngài tỏ ra là một tông đồ đầy can đảm. Người quan tâm đến hoạt động tông đồ giữa Do Thái và rất bận tâm về việc đối thoại với Hồi giáo nên đã ủng hộ các miền truyền giáo của dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi, cũng như của nhiều dòng hành khất khác tại Bắc Phi. Thánh Raimundo đã dùng hết khả năng tiềm ẩn mà Chúa đã ban cho bản thân mình làm sức mạnh để biến ước mơ một đời phục vụ Chúa và tha nhân thành hiện thực. Người đã sống thánh thiện và đạo đức trong nhà dòng, một mực đoan trang và khiêm tốn trong giáo triều. Người rất yêu quý sự hoàn thiện và nhiệt thành với đời sống tu trì. Thánh nhân đã dùng chính đời sống của mình là hạt giống gieo rắc tình yêu của Đức Giêsu, đấng ban tặng và gìn giữ lòng tin, đấng hoàn toàn vô tội mà phải chịu khổ nạn cho những người thân thuộc, lại còn bị liệt vào hạt gian ác. Khi uống chén quý trọng như thế của Đức Giêsu, anh em hãy cảm tạ Chúa đấng ban phát mọi ơn lành. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Raimundo khả năng tiềm ẩn là lòng nhân ái, đức khiêm nhu, sự thông tuệ, và thánh nhân đã dùng những ân huệ này để nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho chúng con biết thi hành những điều đẹp lòng Chúa bằng những hạt giống mà Chúa đã ban trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Theo Ngài đến khắp muôn nơi, hoa vang lời tình yêu, nhưng lòng cũng có may khi chẳng dám bước đi theo dấu chân Ngài. Tin rằng Chúa vẫn đang chờ con theo Ngài cùng bước, thắp sáng tình yêu hăng hái lên đường loan báo. Con đường con đi hôm nay dù đơn côi nhưng con không đơn hành, dù thiên đời sóng vỗ tơi bời hằng vững tin về rằng Chúa luôn ở bên. Con nguyện con bước theo Ngài, xin thương ban sức can trường để cho phía cuối con đường con được ở cùng Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.